Nhà thì trong Kinh Đại Thừa nói có bốn loại. Loại thứ nhất là loại như trong quan niệm chúng ta ngày nay, bạn có đất, bạn có nhà, bạn có vợ con, cái này là nhà của bạn. Việc này hầu hết mọi người đều biết, xuất gia là xuất khỏi cái nhà này. Kỳ thực thì cái nhà này không quan trọng. Loại thứ hai thì phiền não là nhà. Loại thứ ba thì tam giới là nhà, sáu nẻo luân hồi là nhà. Loại thứ tư thì sanh tử là nhà. Nếu bạn có thể thoát ly phiền não, nếu bạn có thể thoát ly sáu cõi, nếu bạn có thể thoát ly sanh tử, vậy thì bạn thật sự là đã xuất gia. Vì thế ruộng vườn nhà cửa, cái gia đình này không quan trọng. Bạn xem ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, trong giảng sanh truyện, có rất nhiều cư sĩ sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, là thượng thượng phẩm giảng sanh, họ đều chưa xuất gia. Kỳ thực thì họ đã xuất gia. Họ tuy là chưa xuất gia, có vợ con nhà cửa, nhưng phiền não thì họ đã xuất rồi. Tam giới họ đã xuất rồi, sanh tử họ đã xuất gia rồi, sanh đến thế giới Cực Lạc thì họ chứng được quả vị Pháp Thân Bồ Tát. Cho nên cái chữ gia này phải làm cho rõ ràng, phải nhận thức cho được minh bạch. Xuất thì có thân xuất, tâm không xuất, đó chính là thân đã xuất gia, cũng giống như dáng vẻ người xuất gia gì. Nhưng khởi tâm động niệm thì hoàn toàn như người tại gia. Phiền não tập khí vẫn chưa đoạn, trong tâm vẫn là tham sân si mạn, tập khí tật xấu đầy dẫy. Cái này thì không được. Đây là bạn chưa có xuất. Tuy dáng vẻ bề ngoài thì xuất rồi, nhưng đây là chưa xuất, không được tính là xuất. Xuất gia kiểu như vậy thì trước kia lão sư Lý Bỉnh Nam đã nói là phải sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó, không thể giảng sanh. Rồi thứ hai là tâm xuất, thân không xuất. Đây chính là người cư sĩ tại gia chân thật tu hành. Gia đình ở thế gian họ vẫn chưa xuất, nhưng họ đoạn phiền não rồi. Phiền não nhẹ trí huệ tăng, họ đã xuất phiền não gia, họ đã xuất lục đạo gia, họ đã xuất sanh tử gia. Đây là người mà chúng ta đáng phải xem trọng, đây là vô cùng đáng được người tôn kính. Loại thứ ba gọi là thân tâm đều xuất gia. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm ra cái thí dụ tâm xuất, thân không xuất. Thì vào thời đại của Đức Phật là cư sĩ Duy Ma lập ra tấm gương. Cư sĩ Duy Ma là tâm xuất, thân không xuất. Vì vậy đương thời Phật còn trụ thế là có hai vị Phật, một vị là Phật xuất gia, một vị là Phật tại gia. Vì vậy mọi người phải nên biết, bạn hãy xem những đệ tử của Thế Tôn như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, những vị đại đệ tử này khi gặp Ngài cư sĩ Duy Ma thì cũng giống như là gặp Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, phải đảnh lễ tam bái nhiễu quanh ba vòng, muốn nghe Ngài chỉ dạy. Không thể nói là người là tại gia, Ngài không phải vậy, Ngài là Phật. Những tướng hảo tốt đẹp này Phật năm xưa còn tại thế đều đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem rồi. Phật cách xa chúng ta thời gian khoảng 3.000 năm, nhưng mà kinh điển đều còn, đều có ghi chép trong kinh điển. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể có sự kinh thường đối với người tại gia học Phật. Nói không chừng công phu cảnh giới của người ta còn cao hơn mình, ta không bằng họ. Nếu như ta xem thường họ thì việc đắc tội này là tự mình tạo tội nghiệp, vậy thì sai rồi. Cho nên việc tu hành điều đầu tiên là phải đoạn phiền não. Trong Phật Pháp thì gọi là đoạn phiền não, nhà nho thì gọi là cách vật. Cách vật chính là đoạn phiền não. Phải đem phiền não tập khí của mình xả trừ, phải buông xuống, chính là nói đoạn phiền não chướng. Trí tri là phá sở tri chướng. Phật Pháp nói là nhị chướng. Bạn có nhị chướng thì bạn nhất định không thể minh tâm kiến tánh, chướng ngại sự khai ngộ của bạn, bạn không có cách nào khai ngộ được. Cho nên trước tiên phải bắt đầu từ việc phá nhị chướng. Đại tiểu thừa đều không ngoại lệ. chướng ngại xả ly rồi thì tâm của bạn thanh tịnh, ý của bạn liền thành, chính là tâm chân thành. Tâm chân thành mới hiện tiền. Chúng ta có phiền não, có tập khí. Tâm chân thành là tánh đức, là trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ, chưa thấu xuất ra. Mỗi một người đều có, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc, là trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, cho nên tánh đức không thể thấu lộ ra. Bồ đề tâm là tánh đức. Thể của bồ đề tâm chính là chân thành. Nhà nho nói là thành ý. Dụng của bồ đề tâm là chánh tâm. Cái tâm này dụng cho được chánh, đối với chính mình là tu dưỡng tánh đức, nâng cao linh tánh chính mình. Đối với hết thảy chúng sanh thì đại từ đại bi. Ở trong kinh luận, thí dụ như Đại Thừa Khởi Tín Luận, các vị cũng đã từng đọc qua. Ở trong Khởi Tín Luận nói: Bồ đề tâm, trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Trực tâm chính là chí thành tâm, thâm tâm là tự thọ dụng, từ bi là tha thọ dụng. Đối với chính mình phải thanh tịnh, phải bình đẳng. Trên kinh luận đã nói, người hiện tại không dễ hiểu, cũng không dễ nói. Cho nên tôi vào mười mấy năm về trước, khi giảng kinh ở tại Mỹ, tôi đem bồ đề tâm nói thành năm câu. Trên kinh nói ba câu, tôi thì nói năm câu. Thể là chân thành, thâm tâm thì tôi nói thành ba câu: thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Đây chính là thâm tâm. Nói thâm tâm không dễ hiểu. Tôi nói thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác thì mọi người dễ hiểu. Sau cùng là từ bi. Từ bi là tha thọ dụng. Cho nên dùng tâm gì để đối đãi với chính mình? Dùng thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Cái này là đối với chính mình. Đây chính là chánh tâm, thành ý chánh tâm. Thì thân của bạn đã tu rồi. Tu thân thì biểu hiện của thân chính là giới luật. Giới luật này là một cách tự nhiên, một mảy may miễn cưỡng cũng không có. Giới luật từ nơi nào để mà thực tiễn? Từ thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp là tiêu chuẩn của việc tu thân. Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Khẩu thì không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ý ngữ, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Việc tu thân này, trước tu thân sau mới tỳ gia. Cả nhà bạn hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng. Đoàn thể cũng là như vậy. Đoàn thể mà trên dưới đều hòa thuận thì đoàn thể này liền hưng dưỡng. Nếu như ở đây đôi bên còn có ý kiến với nhau, có xung đột với nhau, thì đó là tướng suy. Đó không phải là tướng hưng dưỡng, là tướng suy. Nhất định phải suy. Tề gia rồi mới trị quốc, trị quốc rồi mới bình thiên hạ. Ngày nay chúng ta nói là thế giới hòa bình, xã hội an định, thế giới hòa bình. Nhất định phải hiểu cái đạo lý này, nhất định phải y theo cái phương pháp này để mà tu.